Bài Pháp Mơ Ôm Thầy Ngủ được viết bởi Thầy Ti Bu vào ngày 27 tháng 3 năm 2011. Vô Thường xin được phép chuyển âm. Tứ Diệu Đế hỏi: Đêm hôm trước con mơ thấy được ngủ với thầy, cảm giác thanh tịnh rất phê. Khi nằm cùng thầy thì con có suy nghĩ là với sự thanh tịnh tỏa ra từ thầy, chắc chắn con sẽ quán ra được đề mục. Rồi con tự nhắc mình là sáng ra sẽ nhờ thằng em chụp một bô với tư thế như hình của Bồ Đề với thầy khi ngồi trên salon. Thầy Ti Bu trả lời: Khi mơ thấy mình và thầy mình thì chỉ có hai vấn đề. Thứ nhất, nhìn cho kỹ nét mặt của ông thầy. Nếu mà tươi vui thì không việc gì phải lo. Nếu mà giận thì coi chừng phạm giới. Nếu mà buồn thì coi chừng gặp trở ngại. Thứ hai, khi không nhận thấy được ba điều trên thì chỉ là do tình thương đơn thuần của mình mà nó hiện ra giấc mơ này mà thôi, chớ không phải là do mình thấy thật, gọi đùa là ông trên trán xuống chơi với mình. Tứ Diệu Đế hỏi: Con hỏi thầy, những tu sĩ Kim Cang sau khi nhập Niết Bàn thì ông hộ pháp Kim Cang Vương sẽ đi về đâu? Thầy Ti Bu trả lời: Đồng tu hành, đồng thành tựu mà, hộ pháp tất nhiên là nhập Niết Bàn theo luôn. Tứ Diệu Đế hỏi: Thầy trả lời không được đâu. Thầy có nói thêm nữa nhưng con không nhớ rõ, đại ý là không phải ai cũng nhập Niết Bàn được. Thầy Ti Bu trả lời: Hiện tượng loại trừ hộ pháp ra khỏi vòng chiến, không cho hộ pháp nhập diệt theo mình, là một hiện tượng có thật và rất là hiếm xảy ra. Nó biểu hiện tình trạng quân pháp trong giới luật, hoặc là thi hành, bằng không là chết ráng chịu. Thi hành trước, khiếu nại sau là quân pháp. Bàn về hộ pháp, trong đời sống tu hành, lúc nào cũng có những hộ pháp xuất hiện âm thầm hay là công khai chung quanh tu sĩ. Những hộ pháp này là mạch sống, là sự tương quan giữa tu sĩ và người chưa tu, những người cùng tu hành, cùng thành tựu với mình. Tuy rằng chỉ làm phận sự một cách khiêm nhường như dọn cho tu sĩ ăn cơm, áo bận, vân vân, nhưng vì lý do gì đó mà tu sĩ không chấp nhận thì pháp giới bỗng nhiên náo loạn. Tu hành thay vì dễ chịu nay bỗng nhiên thành sa mạc nóng cháy bởi những quân pháp do tu sĩ nhắm mắt làm rập khuôn theo một công thức bất biến, như là hôm nay anh tu hành, anh yêu cầu em thi hành những điều luật như sau. Thứ nhất, cho anh ăn riêng, mùi thức ăn mặn thật là không hợp với anh, em ăn riêng vì em ăn mặn. Thấy chưa, tách rời hộ pháp ra khỏi vòng chiến, không có chuyện đồng tu hành đồng thanh tựu. Cảnh ngồi ăn riêng chẳng ai nói với ai lời nào. Tao mâm trên, mày mâm dưới, khẳng định là tao đi lên bất chấp ông đây cực kỳ khó chịu, mày đi xuống địa ngục chắc chắn là chỉ vì mày ăn mặn. Chuyện không tưởng, tu là tu tại tâm. Tâm anh khó chịu thì chính anh đi xuống. Tâm tôi tỉnh queo khi hầu hạ anh, tôi là người đi lên. Bé hạt tiêu nói: Khi ăn mặn thì anh giết chúng sanh, khi ăn chay cực đoan thì anh tự giết anh. Ngay tại nhà Ti Bu, nên nhớ là trong Kinh Nguyên Thủy, Đức Phật Thích Ca không có bàn về chay mặn, mà chỉ bàn là ăn để sống, chứ không phải là sống để mà ăn. Chuyện ngon dở, chay mặn, nóng lạnh, cũ mới, hâm hay chưa hâm, nước chấm như vậy, nước chấm như kia, bị loại trừ khỏi vòng chiến ngay từ đầu, tạo thành không khí dễ chịu, sao cũng được, gì cũng xong. Đến độ ngài hộ pháp khoe rằng: Anh ấy ấy à, từ ngày tu hành, anh ấy không còn chê em phải nấu thế này thế kia. Anh ấy ăn sao cũng được, thức ăn dư là anh ấy bao thầu hết. Anh ấy nói ăn để sống, chớ ai mà sống để ăn chay, để rồi làm khổ vợ con bao giờ. Thứ hai, anh cần áo làm, chuông mỏ, nhang hương và một cái màn. Cái màn này là để che cho em khi có kinh mà phải đi qua bàn thờ thờ Đức Phật của anh. Chuyện này nó sẽ làm cho ô uế chỗ anh tu hành. Anh yêu cầu em là không được bén mảng đến bàn thờ của anh trong những ngày này. Thấy chưa? Tách rời hộ pháp, không cho người này nhìn thấy bàn thờ của mình. Chuyện xảy ra là rủi ngài hộ pháp chết vào ngày có kinh là tự động đọa địa ngục à? Hoặc là máu me tùm lum, chết những nơi không thanh tịnh như sông rạch, kinh nước đen, thì ngài Phật của anh sẽ chê những chúng sanh dơ bẩn này, và ngài Phật của anh sẽ cho nạn nhân không thanh tịnh này xuống thẳng địa ngục. Tứ Diệu Đế hỏi, rui con lại hỏi tiếp, vậy khi thầy nhập Niết Bàn thì ông hộ pháp Kim Cang Vương sẽ đi về đâu? Khi con hỏi như vậy thì thầy cầm chặt tay con và trả lời, câu hỏi này không nên hỏi trên diễn đàn mà chỉ trả lời cho riêng con nghe mà thôi. Là vì ông hộ pháp là chấp Kim Cang nên khi nghe được câu trả lời của thầy, ổng sẽ buồn. Thầy con nói gì thêm nữa mà con lại không nhớ được? Hết giấc mơ ạ. Thầy Ti Bu trả lời, đâu có gì mà khó khăn như vậy. Đồng tu hành, đồng thành tựu. Trong nhà Ti Bu, tình trạng này thể hiện rõ ràng. Hộ pháp của Ti Bu thuyết pháp hay tuyệt cú mèo, đến độ những người cùng làm trong sở cứ hỏi là, chị đi chùa nào mà sao tôi không thấy chị vậy? Thời đó tiểu bang Vũ Tơ chỉ có một cái chùa, chùa Tam Bảo. Trích Tư Đạo Trang, hoa sen trên đá.